Cái đó cũng có hết. Cái quả báo đều có. Nói về cái cơ thể. Bởi vì cái đường lối đó, cũng như là ông Dikri, là ông để cho người ta thấy rằng cái sanh tử rõ ràng và cái quả báo sanh phạt rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ở đây hỏi cho bà con có sát sanh không? Người nào cũng chối cãi là tôi không có sát sanh. Nhưng mà tiền kiếp có sát sanh không? Cũng chối cãi không có sát sanh. Mà tất cả chúng ta đều ở trong cái sát giới thôi thầy. Phải ăn, phải uống. Hỏi cho tiền kiếp của ông Sisi có ăn có uống không? Có. Cũng có tham gia vô cái chuyện sanh sanh tự tử, qua qua sanh sanh. À, nhưng mà ông là một vị, cũng là một con người lãnh đạo trong cái lúc, và lãnh đạo về tinh thần trong cái lúc ở trong đó là cái giới độc tài quá nhiều. Thì nó tối tăm, nhưng mà ông đem cái ánh sáng lại thì tất cả mọi người đều chống trả ông. Rồi bây giờ hỏi cho ông Sisi, cái bản thể của ông Sisi ở đâu tạo thành? Nó cũng ở trong cái sắc giới qua qua sanh sanh. Rồi bây giờ cái sáng suốt của ông vượt mức thì những người độc tài không bao giờ nung nấu. Cho nên nó vì sự bất tức đó mà đem nó sát phạt người. Nhưng mà sau người đã đạt được cái phần thanh cao, cao cả ở bên trên rồi, thì người không có mê tiếc cái cơ thể nữa. Cho nên người không có sân hận và để đối phó với cái tình trạng sát phạt cái cơ thể của ngài. Nhưng mà đó là cái luật qua qua sanh sanh. Hỏi cho tiền kiếp ngài có sát người không? Bây giờ lấy cái chứng cứ nào mà nói ở đây? Cái người ta phải làm sao đi tới đó mới thấy được trước kia người có sát người hay là không. Bây giờ chúng ta để thử thách thử trong cái bản thể mọi người ở đây, chúng ta mỗi ngày cũng đều ở trong cái sát giới đó thầy. Phải ăn để mà sống, ăn cộng rau cũng là sát đó thầy. Đó, thì cho nên con người nó thọ lãnh không cái nạn này cũng cái nạn kia cũng cái nạn nọ rồi mới chết. Mỗi người đều có một cái nạn trước khi ly khai thế gian. Chứ không phải là khi không mà nó chết đâu. Nó không bị cái này đau khổ cũng là cái gì đau khổ. Rồi nó mới dứt khoát cái cơ thể này. Tuy rằng không có bị đâm đinh, không có bị sát phạt, nhưng mà cũng phải trả rồi đi. Không bệnh này cũng bệnh kia bệnh nọ. Nó cũng ở trong cái sát giới rồi mới ly khai. Bởi vì mình giết người ta mà, người ta giết mình. À, rồi bây giờ nói, ông Sisi hồi trước không có giết người ta, ông xuống thế gian, ông độ chúng sanh. Rồi ai chứng minh được cái tiền kiếp của ông có sát người ta hay là không? Thì loài người không có ai có thể chứng minh nổi cái đó. Thì bây giờ chúng ta nói về cái định luật vay trả rõ ràng. Mọi người chúng ta đều ở trong cái sát giới qua qua sanh sanh. Có diệt thì có sanh, mà có sanh là có diệt. Đó, phân cho rõ ràng cho các bạn thấy có sanh là có diệt là có sanh. Thì cái luật qua qua sanh sanh đó, người thế gian nó cho là sát, nhưng mà bên cõi thiên liêng người ta chỉ đổi điển thôi, đổi cái cơ giới để tiên. Rồi ở thế gian, thâu ngắn lại nói cái nghiệp. Nói để cho người ta hiểu rằng, à hồi trước anh có giết người ta, bây giờ anh phải lãnh cái đó. Và hồi trước cái khởi điểm ông tham muốn cái điều đó, bây giờ anh phải nhận lãnh cái việc này. Thì cái sự thật, cái đó nó có. Bởi vì cái điểm khởi điểm của chúng ta tham lam quá, thì cái kết điểm chúng ta chỉ tới thế gian để lãnh cái điều đó mà thôi. Rồi đi. Cho nên mọi người đều lãnh hết rồi. Chứ bây giờ chúng ta ngồi ở đây tới cái lúc giờ phút chết, chưa có ai biết rằng sẽ lãnh cái gì đau đớn hơn Sisi không. Có nhiều lãnh, những nhiều người lãnh cái bệnh kêu triền miên mấy tháng trời, mấy năm trời. Hành hình ở thế gian đau khổ, rất đau khổ. Rồi mới ly khai. Còn hơn là bị đóng đinh chảy máu nữa. Nhiều người thọ nhiều cái nạn còn nặng hơn Sisi nữa. Nhưng mà ở thế gian, cái đường lối ta nêu cao cái tinh thần của những vị anh hùng để dẫn tiến tinh thần của những người có tâm tìm hiểu lấy mình và đi tới cái thanh tịnh để tự sửa, tự tu, tự tiến về cái phần hồn chân giác. Thì ta phải lấy những người kêu bậc anh hùng vĩ đại để đem ra mà ảnh hưởng nhân sanh. Cho cái sự thật ra đem chép cái lịch sử của mỗi người, có nhiều người cũng thọ nhiều cái nạn rất nặng rồi mới chết. Cái đau khổ ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chết. Thấy không? Thì bây giờ mình giờ mà đây mình không thấy, chỉ thấy có người đó thôi. Hồi nào giờ người ta chỉ nói người đó, mà những người khác cũng đã làm những cái điều đó rất nhiều. Nhưng mình nói ra thì họ, người ta tu sùng có một, người ta không chịu kiểm điểm những cái khác, nó sinh ra cái chuyện mất lòng. Còn sứ thách đó là các bạn kiểm điểm, mỗi người đều thọ một cái nạn. Rồi bình tâm các bạn xem cái trước và cái sau rõ ràng, không có sai một ly tí gì hết. Mà đối với những người xuất hồn ở đằng này đi rồi còn mới thấy rõ ràng, thấy tiền kiếp chúng ta đã làm sai lầm, chúng ta đã giết hại ai. Mà ngày nãy chúng ta tu rồi tới cái ngày giờ đó chúng ta thọ cái nạn chết, mà cái luật vay trả nó phải tới đó và nó hành hình chúng ta. Nhưng mà tới đó chúng ta đã trả trước khi xảy ra cái vụ đó. Cho nên các bạn tu về cái pháp lý này không phải là nó khôn hơn, nhưng mà các bạn ăn năn trước khi xảy ra việc. Thì tới cái càng ngày các bạn tu cũng như bây giờ các những người tu ở đây thôi, tại sao mấy người thì điên khùng, sao mà xách tiền ra rồi đi làm chuyện gì, mà ý vui vẻ chấp nhận đi làm cái chuyện đạo này làm cái gì? Thì đi trả nợ chứ không có làm gì hết. Để trả lần rồi tới cái ngày mà đúng cái nạn quy thì được thoát khỏi trong một cái cơn bệnh tạm thôi, chứ y không có bị những cái kêu gọi khủng khiếp. Bởi vì y trả trước rồi, y ăn năn trước, y tiến lên trước, thay vì lưu lại cái điểm đó bị một cái khắc là nó đá nhào. Thành ra cái phương pháp ở đằng này các bạn là bước vô là chấp nhận sửa cái tội của các bạn để đi lên, từ ở dưới đi lên trên, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra ở sau này. Nhưng mà tôi nói mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly khai ở thế gian, chứ không phải riêng ông đó thọ cái nạn. Mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly gián cái cơ thể. Xin cô tiếp tục.